thì cứ mặc ngồi sao cho nó ấm là được rồi, đừng có chịu lạnh, ngồi cho nó ấm áp thì nó mới khỏe. Tu tiếp. Hôm nay chúng ta lễ kỷ niệm A Di Đà Phật, thì cũng trong 3 ngày cũng như mình tu tập. Trong 3 ngày này thì chúng ta nên tu như thế nào? Thì trong đạo Phật chúng ta tu thì có 3 nghiệp: thân, khẩu, ý. Thì cứ 3 nghiệp ở đó của chúng ta mà nó đồng nhất với nhau, không khác với nhau hết thì đó gọi là tu. Bởi theo đạo Phật tất cả nó từ nhân quả mà ra. Nhân nó chính là nghiệp, mà nghiệp đó gồm có ba chỗ, hay là ba phương diện, đó là thân, khẩu, ý. Cho nên hôm nay chúng ta vào đây tu có nghĩa là mình đem thân mình và lại sám hối, tụng kinh niệm Phật. Thì tụng với niệm nó thuộc về miệng, gọi là khẩu nghiệp. Thân mình lễ Phật thì đó là thân. Ví dụ ở trong này mỗi một hôm như vậy thì nó thuộc về thân. Thì miệng của mình tụng niệm và niệm Phật như vậy, thì còn ngoài ra nữa thì đến cái tâm của mình. Thì chúng ta tu đây thì cũng tùy theo quý vị, mình có thể nghe rồi thích áp dụng, được cái nào thì áp dụng. Thì thân với lại miệng thì mình có cái thời tu này 3 ngày hướng dẫn mình. Lúc nào tụng thì miệng mình tụng, lúc nào mà niệm Phật thì mình niệm Phật. Còn về tâm thì trong 3 kinh của Tịnh Độ thì có kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, rất là dạy mình tu về tâm. Tu tâm tương đối khó nhất, nhưng tùy theo quý vị. Một trong này dạy cho mình 16 cái pháp quán. Quán là dùng cái tâm mình tập trung vào một cái hình ảnh, không có để cho nó tán đi đâu hết. Thì như vậy nó gọi là mình tập về tâm. Đó là một cái nghiệp thuộc về tâm mình, thuộc về ý thức, thuộc về tâm mình. Thì trong này dạy cho mình cái pháp 16 pháp, trong đó cái pháp mà dễ nhất là mình quán về phía tây. Khi mà mặt trời sắp lặn thì mặt trời tròn tròn như vậy, đỏ giống như một cái trống, tròn những cái trống treo trên hư không. Thì mình quán như vậy thì thường thường trong thời gian mình là lúc đó mình hướng về hướng tây, nhưng mà thực sự thì mình cũng có thể phương tiện, nếu mình tùy cái chỗ ngồi của mình á, thì mình ngồi yên tĩnh như vậy. Thì khi quán á, thì thực ra là khi mình nhìn bằng mắt á, là ví dụ mình tìm mặt trời á, mình nhìn lúc mặt trời sắp lặn á, nhìn để cho mình thấy rõ. Nhưng mà khi mà mình vào mình tu tập á, thì là mình nhớ nhớ lại cái hình đó, mình nhớ lại cái hình ảnh đó, rồi mình mới khởi cái hình ảnh lên trong tâm mình. Thì đó gọi là mình tìm cách á, mình làm cho tâm của mình nó không có nghĩ đến gì khác, nó không suy nghĩ gì khác mà tập trung vào trong cái hình đó. Cái tâm nó giữ, cái tâm gọi là quán, nó giữ cái hình mặt trời đó, nó giữ cái hình mặt trời đó cho nó thật rõ. Thì như vậy gọi là quán. Quán như vậy tức là thuộc về ý nghiệp. Thì nếu mà quý vị Phật tử trong một ngày, những cái lúc nào mình ngồi niệm Phật mà niệm mà mình thấy niệm rồi thấy nó hơi mệt chút đó, thì mình bắt đầu mình quán, hay là tâm mình nó chạy thì nó cũng có những cái cách để tập trung cái tâm mình lại, tức là mình theo dõi cái chữ niệm của mình. Ví dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm mình nó cứ theo 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 cái chữ đó. cái âm thanh, cái nhịp điệu của chữ đó. Nó cũng là một cái cách. Như là đây ấy, thì nó là nghe theo âm thanh, đây là mình quán theo hình tướng, nó khó hơn. Tại vì mình phải sao nhớ, nhưng mà cái này là cái dễ nhất, tức cái mặt trời không có gì nhiều hết đấy, chỉ có cái màu, ví dụ màu đỏ. Rồi mình nhớ vậy đó, rồi mình mới khép mắt lại. Rồi mình mới gợi cái hình ảnh lên, cái hình ảnh mặt trời lên đó. Rồi mình giữ nó như vậy, như là mình tập trung giữ nó như vậy. Cái đó là gọi là quán về phương Tây, cái quán đầu tiên hết, đơn giản nhất, quán về phương Tây. Hôm nay thì chúng ta tu như vậy, thì thực ra có một số vị mới là mình gieo cái nhân duyên với lại Phật A Di Đà, Tây phương Cực Lạc thế giới. Còn những vị nào đã tu rồi, tức là mình huân tập cho nó mạnh ra. Và cái những người nào mà biết và tu rồi thì cái mục tiêu của mình là làm cho cái nguyện vãng sinh của mình đi về sinh về Cực Lạc phương Tây nó mạnh ra. Tức là cái điểm chính của những người tu mà đã gọi là có tu nhiều rồi á, thì là tu để mà vãng sinh. Vãng sinh là cuối cái đời này ấy, thì mình sinh về phương Tây, sinh về thế giới của A Di Đà Phật, thế giới Cực Lạc. Cho nên giờ đây mình mới hướng về phương Tây, mình tập trung tất cả những cái tinh thần của mình, cái tâm mình nó tập trung về phương Tây đó. Đấy, mình tập trung như vậy đó, thì mình cứ thử nghĩ đến cái hình ảnh mặt trời, cái hình ảnh mặt trời mà khi nó sắp lặn, tức là nó ngả về phía tây á, nó ngả về phía tây, mặt trời mọc phương đông, lặn phương tây, thì mình ấy hướng về phương tây đó, mình mới tập trung tâm của mình lại. Mà cái tập trung đó rất đơn giản, đó là cái hình mặt trời. Thì nếu mà khi mình tập trung như vậy á, thì mà trong khoảng khắc á, mà nếu mà trong bao lâu tùy mình, thấy như là nó mềm, mình cảm thấy mệt rồi á, thì mình lại buông nó ra, buông cái tâm mình ra, mình nguyện hồi hướng, mình nguyện sinh về Cực Lạc phương Tây. Rồi mình lại niệm Phật tiếp, lại niệm Hồng niệm tiếp, mình tập như vậy, niệm tiếp như vậy, niệm. Bao giờ mình thấy niệm nó mệt cái thì mình lại, mình thấy cái tâm của mình phải khỏe ra thì mình lại bắt đầu mình khơi cái hình ảnh nó lên. Đó là một cái phương pháp để mình quán tâm. Thì khi quán tâm như vậy ấy, thì cứ nhớ là cái ý nghĩa nó là để mình tập trung hết tất cả cái tâm của mình hướng về phương Tây, để mà chuẩn bị cái sự đi về phương Tây, đến cuối đời của mình đi về Cực Lạc thế giới phương Tây. Thì đó là một cái cách. Còn cách đầu tiên, cái pháp quán đầu tiên là pháp quán mặt trời. Thì nếu mà mình đọc cái pháp quán này cho nó thuần thục á, thì cái tâm của mình á, nó sẽ có được một cái năng lực mạnh mẽ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy nhiều pháp quán về cảnh giới của Cực Lạc. Thì đôi khi chúng ta cứ nghe qua, quý vị nào có thể tập quán mặt trời xong rồi mình muốn quán lấy một cái cảnh nào khác của Cực Lạc cũng đều được. Đôi khi mình nghe ở đây chẳng hạn vậy đó, mình thấy có một điều gì nó thích ứng, mình ưa thích ở trong đó thì mình có thể quán. Nhưng mà dĩ nhiên là quán một điểm thôi, chứ mà mình quán nhiều nó rất khó. Mình nghe thí dụ Đức Phật dạy trước cái cách quán đầu tiên. Bây giờ trước tiên hết, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Thi, chúng sinh phải nên đặt tâm của mình, trói cái tâm của mình, đừng có tưởng đến gì khác. Hướng tất cả tâm tưởng của mình tưởng về phương Tây. Nếu mình ngồi mà đúng cái hướng Tây càng tốt, còn nếu mình không có cái có chỗ ngồi hướng về phương Tây ấy, thì mình cứ ngồi và tưởng đến phương Tây. Thế tưởng về phương Tây bằng cách nào? tưởng về phương Tây là tưởng cái mặt trời lúc lặn, đó là tưởng về phương Tây. Đức Phật nói là tất cả chúng sinh khi mà sinh ra mà không có bị mù mắt, mà nếu họ có mắt sáng thì ai cũng đều thấy mặt trời cái lúc lặn. Thì nên khởi một cái tưởng niệm, khởi tưởng lên, tức là nhớ đến, niệm là nhớ đến, và tưởng là làm cho cái hình ảnh nó hiện lên. Khởi cái tưởng niệm ngồi thẳng hướng về phía tây, quán kỹ cái mặt trời. Đó là khi mình có cái dịp thấy mặt trời, mình làm sao cho cái tâm của mình nó giữ chắc, nó giữ chắc cái hình ảnh đó, nó không có tán đi chỗ khác. Tại vì khi mà mình dùng cái tâm mình để mình giữ như vậy thì mới đầu thì dĩ nhiên nó yếu, thì mình cứ tập dần, khi nó tập mà cái hình ảnh nó rõ dần thì mình phải giữ nó, để giữ như vậy từ từ cái tâm mình nó mạnh. Thì đó gọi là đừng có rời khỏi nó, gọi là vậy đó. Tức là như là cái mặt trời làm sao mà từ từ là như là các cái mình có mở mắt ra đi chăng nữa. Đức Phật nói là thấy mặt trời lặn dáng như cái hình dáng như cái chồng treo trong không. Thấy mặt trời xong như vậy đó, mình cứ thấy bằng cái tâm tưởng mình thấy vậy đó, nhắm mắt mở mắt đều khiến cho nó sáng tỏ. Thế là có nhiều khi mình nhắm mắt lại như vậy thì cũng cái hình đó nó rõ lên trong tâm mình. Mình mở ra, mở mắt ra thì mắt mình nó không nhìn gì hết á. Nó chỉ mở ra thôi mà cái tâm, cái hình trong tâm nó vẫn thấy rõ. Thành ra chỉ có bao giờ mà mình tác cái ý, mình tác cái ý nhìn cái này nhìn cái kia thì cái hình đó, cái hình mặt trời nó mới mất đi, nó mới lặn đi. Còn ví dụ mình có mở mắt ra nữa là mình vẫn giữ cái tâm, tâm mình nó vẫn giữ cái hình ảnh mặt trời, khiến cho tất cả những cái cảnh xung quanh này nó như không rõ ràng gì hết, như là mình không có nhìn cái gì nữa hết. Đó là Đức Phật nói là nhắm mắt mở mắt đều thấy cái mặt trời rõ ràng. Đó là tưởng về mặt trời, gọi là cái quán thứ nhất. Đó, quán thứ nhất đó là tập về tâm. Thì đó là một cách quán là dễ dàng nhất. Thì nếu quý vị muốn tập thì cứ bao giờ rảnh trong cái 3 ngày này mình tập thử. Nhưng mà không có lúc tập thì mình gọi là tập, thì chỉ có gọi là mình nghĩ. Thì mới đầu mình dùng cái trí suy nghĩ mình đó, mình nghĩ đến cái mặt trời đó, mình nghĩ cái hình ảnh mặt trời mà có lúc mình đã nhìn thấy, mình nghĩ như vậy. Bây giờ mình mới nhớ lại nó và mình bắt đầu mình nghĩ kỹ, nghĩ tức là mình bắt đầu mình từ từ mình nhìn ở trong tâm chứ không phải nhìn bằng mắt, nhìn tâm mình đó, nhìn cái mặt trời đó sao cho nó rõ từ từ lên, mà đừng có gọi là gắng sức gì ghê lắm, mình cứ tập như vậy. Thì dù 3 ngày của mình nó có bao nhiêu đâu, mình đôi khi mình cũng xong 3 ngày rồi mình cũng chưa thấy hình ảnh mặt trời nó rõ ràng, nhưng mà ít nhiều trong cái lúc mà mình tập luyện như vậy thì cái tâm của mình nó không có tán đi đâu nữa. Nó lo tập như vậy, nó lo tập luyện như vậy, tâm nó không tán. Như là khi mình lo làm việc thì mình không nghĩ đến cái gì khác nữa. Bây giờ mình, cái tâm của mình trong cái lúc mà nó ra sức, nó tìm cách để nó nhìn rõ cái mặt trời, nó thấy rõ cái mặt trời, làm sao cho cái mặt trời nó hiện rõ ra, và làm sao cho chỉ có cái mặt trời mà không có các cảnh khác nữa. Ví dụ mình cứ tập như vậy thì trong lúc mình tập đó tâm mình cũng không có tán đi đâu hết. Chứ không cần phải đến lúc mà mình thành công, tức là mình thấy rõ mặt trời thì mình hiểu hết đó. Thế ra mình mượn cái phương tiện như vậy để mình tập trung cái tâm mình lại. Thì như vậy đó là cái quán thứ nhất. Thì quý vị nghe kỹ rồi thấy không có gì khó à? Khó tôn thôi, nhưng mà không có khó nghĩa, mà không có khó để nhớ hết đó. Quán mặt trời Đức Phật dạy mình rất là gọi là gọn ghẽ như vậy, đơn giản như vậy. Nhắc lại điều nữa là quán mặt trời ở phương Tây, cái mục tiêu của cái sự quán này là hướng hết tâm mình về phía Tây. Hướng hết tâm mình về phía Tây không có nghĩa là phương hướng, mà phía Tây là cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Tập là tập như vậy. tức là tâm tâm của mình nó dồn hết cái việc đó. Thì như vậy nó là cái tất cả những cái ý nghĩa của cái tu tập quán mặt trời. Sau mỗi lúc quán thì mình lại phát nguyện sinh về cực lạc thế giới ở phương Tây. Bây giờ mình nghe đến lược qua một số các cái quán khác, cái cách quán ở trong kinh Quán Lượng Thọ, mà mình có thể lấy một cái cảnh đẹp nào mình thích, cảnh trang nghiêm nào đó mình quán, có thể thay thế cho đôi khi mình quán cái mặt trời nó mỏi mệt thì mình lại quán một cảnh khác. Có nhiều người nghe một cái quán nào đó tự nhiên cái tâm của mình nó dễ áp dụng thì mình cứ dùng. Cái quán thứ hai là quán bắt đầu quán về đất. Nhưng mà quán về đất chia ra đất rồi đất ở trên cực lạc thế giới mặt đất đó. Chia ra trước tiên đó là cái chất của đất. Thì đầu tiên hết bởi vì cái đất trên nó rất là trong sáng như lưu ly đó. Cho nên trước hết đó, Đức Phật nói là tưởng về nước. Trước hết là thấy ở phương Tây đó, sau khi mặt trời đó, bây giờ thay vào mặt trời thấy nước. Thấy nước rất là trong. Toàn là nước, khối nước rất lớn mà lắng trong vô cùng, lắng trong. Mình nhìn xuống nước, mình nhìn cái nước nó thật trong, nó lắng xuống thì nó mình thấy nó rất sáng, nó có thể hiện hình ảnh xung quanh ra đó. Mình mới nhớ cái cảnh đó, bây giờ mình quán đến cả một phương Tây nước, một cái khối nước rất là lớn. Rồi mình quán là cái nước nó lắng trong chứ không động, không sóng gió gì hết á, nó lắng xuống, nó trong thật là rõ. Mình quán cho nó cái quán về cái trong, cái sáng của nó cho rõ vào. Là mỗi lần mà mình quán cái rõ, tức là có nghĩa là mình phải tập trung cái tâm của mình vào đó. Và khi mình tập trung như vậy thì mình quên đi những cái khác. Khi ngồi tu như vậy thì cái căn bản mình là đừng có nhớ chuyện gì nghe. Mình khó lắm ở trong, rồi mình ở trong dù là ở ngoài đời thì nó rất khó. Nhưng mà khi mình vào chùa mình tu thì nó cũng có thể mà nó còn có giờ này giờ kia giờ nọ nữa. Nhiều khi đến giờ trưa nó có nhiệm vụ nữa. Thành ra nó bây giờ mình mới tập này, mình cần lâu. Mình niệm Phật như vậy rồi mình chỉ cần chừng 1-2 phút thôi mình quán. Mình lấy cái thời gian mình 5 phút, 10 phút nữa. Mình cần lâu mình quán như vậy mình cứ tập, tức là mình tập mỗi lần một ít thôi. Nếu mình tập được về nhà mình cũng có thể tập được. Nên còn cần thời gian nhiều. Rồi sau đó là mình xả tâm mình ra cho nó bình thường. Nếu mà mình còn có cái chuyện gì phải làm thì nó có gì đó. Chứ mình không có chiến đấu với nó. Mình có ép cái tâm mình, có ép lâu thì thế nào. Mình cứ tập từ như vậy. Thì mình thấy khối nước lớn nó lắng trong như vậy. Mà nó phải nhớ nó sáng. Khi mà mình nhắm mắt lại, đừng có để ý đến cái màu tối đen, mà cố gắng khơi cái hình ảnh đó cho làm sao cho nó át cái tối đen của mình đi. Khi mình mở mắt thì đừng có tác ý gì các vật xung quanh. Thành ra tu quán bao giờ cũng khó hết đó. Đây là chúng ta nghe về tu quán, và chúng ta xưa nay cũng đều được khuyến khích là tu niệm hồng danh Phật là nó dễ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn tu quán này khó. Nhưng mà mình cứ tập trong vòng thời gian ngắn vậy thôi. Mỗi lần nó, ví dụ mình tập khoảng 2-3 phút rồi thì mà rồi mình có thể nói là ngưng một chút, rồi mình niệm Phật tiếp, rồi mình lại tập quán như vậy. Thì Đức Phật nói tiếp là đừng có để cho cái ý của mình nó phân tán đi đâu hết, nó chạy đi đâu hết. Để cho cái tâm ý của mình nó thấy cái nước, thấy cái nước, thấy cái nước. Quý vị nào có dịp mà đi Na Uy rồi đó. Đi Na Uy mà trong những cái vùng tương đối nó núi, nó cao á. Cái nước hồ nó lắng trong được trong. Nhìn thấy cái nước đó, nó lắng trong cái nước. Nhìn thấy cái nước đó, rồi mình mới bắt đầu quán. và trong sáng. Khi mà Đức Phật nói khi thấy nước như vậy rồi á, thì bắt đầu mình tưởng, tức là bắt đầu mình thấy, mình biến cái hình ảnh nước á, nó đóng cứng chắc lại. Cái nước á, thì nó vẫn có tính chất mềm, nó chưa phải là đất, nó chưa phải là một cái chỗ trụ, chỗ ở vững chắc. Bây giờ mình mới quán cái nước nó kết lại, chắc lại, nó thành ra là băng, một cái khối băng, mà băng này á, nó rất là trong. Thành ra nó trong, tại vì từ nước thành ra Đức Phật mới dùng cái chữ băng, băng tuyết, nước nó mới thành băng. Thì khi nó thành băng thì nó trong sáng, còn cái băng của người ta thì có thể nó đục. Còn băng nó trong sáng cho nên lập tức sau khi mà mình thấy nó cứng lại đó, thì mình quán nó là lưu ly. Lưu ly có nghĩa là thủy tinh. Tinh nó trong là trong, để cái ly bằng thủy tinh. Thành ra mình nhìn cái lưu ly, nhìn cái thủy tinh này, nhìn cái thủy tinh như vậy, nó trong như vậy, là mình thấy là ở phương Tây nó là cả một cái khối trong vắt như vậy bằng thủy tinh. Thì đó trong tiếng đôi khi cái tiếng Hán nó dùng chữ lưu ly để chỉ cho thủy tinh. Thì đó tức là mình quán nước cũng chưa có cái gì chi tiết nhiều hết á. Mình quán nước và nước mới kết lại thành băng, thì tức thời nó trong vắt như vậy, như là thủy tinh, quán như vậy. Thì lúc đó chính cái lưu ly đó là đất. Đức Phật nói là thấy cái đất lưu ly nó trong ngoài, trong suốt, trong với ngoài nó không có khác gì nhau hết, nó trong suốt như vậy đó. Thì lúc đó mình khởi lên này, thí dụ như cái ly là đất ở nơi đó, mà ly này nó tròn chẳng hạn vậy đó, nó tròn như là mặt trời che, nó mình quán như vậy, ở trong suốt nó đặt, nó kết là, nhưng mà để nó trong như vậy, thì ở dưới này cái chân cũng như chân của cái ly này, đó là cái ly nó có cái chân, nó tựa trên cái chân đó, thì cái ly nó, cái chân đó, đó mình quán thấy là cái đất, ví dụ vậy, cái mặt đất lưu ly trên nó, để nó tựa trên một cái tràng, tràng một cái cổ đó, như là cái chân của cái ly này, này nó tựa trên một cái tràng này đó. Cái tràng này á, là bằng vàng và bằng kim cương, bằng bảy báu, nó đỡ cái đất lưu ly. Tức là khi mình nghĩ đến cái quả địa cầu của mình á, thì quả địa cầu của mình á, nó nằm lơ lửng trong không, coi như hư không chứa đó. Còn mình quán về cõi cực lạc thế giới ấy, thì mình quán là có một cái tràng đỡ, cái tràng đó nó bằng vàng, bằng kim cương, cái mặt đất ở đó nó trong suốt như lưu ly. Thì quán như vậy rồi mình mới quán tiếp, thì dĩ nhiên là quán bắt đầu khó. Mình quán cái tràng đó nó có tám mặt, bát giác nó tám mặt, nó có tám mặt như vậy, tám mặt tám góc, mỗi một mặt vuông nó đều là những cái chất bằng báu. Cái tràng quán như vậy đó. Thì ở đây nói rất kỹ, nhưng mà mình có thể nói là do đó cho nên mình nghe qua và mình chỉ lấy một cái điểm nào thôi, chứ mình không có phải cần phải theo hết như vậy, nhưng mà mình chỉ nghe. Thì mỗi một cái mặt như vậy đó, nó bằng cái chất báu, mà nhiều chất báu nó hợp lại, nó gọi là trong loài ngọc báu, trong loài mạch một ngọc báu nó hợp lại như vậy. Và mỗi một cái ngọc báu đó, nó chiếu ra cái ánh sáng phát ra, nó có đến 1000 cái ánh sáng. Thì 1000 ánh sáng, bây giờ mình là nếu mình mà chuyên môn tu là mình phải tu kỹ như vậy, nhưng mà đây mình chỉ nghe thôi. Trong lúc nghe như vậy thì mình cũng khởi cái tâm của mình lên, thấy cái cõi nó trang nghiêm, và mình cảm thấy như là mình muốn sinh về đó thực sự. Thì nó có 1000 cái ánh sáng phát ra, mà mỗi một cái ánh sáng đó, mỗi một cái báu đó, mỗi một cái ngọc đó, nó có 1000 ánh sáng, mà mỗi một cái ánh sáng đó nó có đến 84000 cái màu khác nhau, 84000 màu. Thì cái tràng ở dưới, cái đất ở trên nó trong như vậy, cái tràng ở dưới nó bằng vàng, nó có tám mặt, nó chiếu ánh sáng ra, nó bằng ngọc báu mà nó có màu của nó là không thể nào kể hết. Vì nó mới chiếu như vậy thì cái đất ở bên trên nó trong lắm, nó trong như lưu ly, như thủy tinh đó. Cho nên tất cả các ánh sáng đó nó đều chiếu qua cái đất đó. Thành ra khi nó chiếu qua cái đất đó như vậy, các ánh sáng nó nhiều màu, kể một ánh sáng thôi là 84,000 màu. Mà một ánh sáng có 84,000 màu, mà nó có cả thầy 1,000 ánh sáng trong mỗi một cái viên ngọc báu. Mà nó mỗi một mặt như vậy nó có khoảng 100 cái loại báu, ngọc báu như vậy. Thế là mình nhân lên, tức là 100,000 cái ánh sáng, 100,000 ánh sáng mình nhân lên cho 84,000 cái màu. Và nó chiếu qua cái đất lưu ly nó sáng rực này. Nó xuyên qua đất lưu ly nó sáng, óng ánh nó chiếu. Nó chiếu như vậy đó, Đức Phật nói là như cả chiếu với mặt trời, hoặc là không thể nào mà có thể kể hết. Tức là ánh sáng nó sáng rực nữa đó. Mà cái sáng rực đó nó từ, nếu mà người nhìn ngoài nó như là từ lòng đất phát ra. Chứ không phải là từ mặt trời gì hết á, từ lòng đất phát ra. Mà chính cái cực lạc thế giới nó như là một mặt trời, mà nó như là trong ngàn ức mặt trời nó họp lại. Và thực ra là nó từ từ nơi cái tràng cột đó, để mà gọi là chứa cái đất, hay là đội cái đất, đựng cái đất đó. Lúc đó mình mới quán về đất là đất lưu ly, quán ở dưới đất đó, là có một cái tràng vàng kim cương. Bây giờ quán trên mặt đất. Trên mặt đất lưu ly thì phân ranh đường ngang dọc rất là rõ ràng. Mà mỗi con đường như vậy nó phân với nhau bằng các cái dây bằng vàng. Dây nó bằng vàng. Và mỗi một cái ranh ranh giới con đường thì đều bằng bảy báu. Thì các cái ngọc báu nó lại cũng tiếp tục nó phát ra 500 quang sắc. Thì các cái hào quang đó, hào quang ở dưới nó mới chiếu lên. Nó chiếu lên trên không nó mới tạo ra một cái, thành ra một cái, nó hợp lại với nhau. Nó chiếu trong không hợp lại với nhau, nó thành ra một cái đài, đài ánh sáng. Nó tụ ánh sáng lại với nhau như vậy. Trên đài ánh sáng đó có ngàn vạn các cái lầu gác, các nhà, các cái tòa nhà lầu này, nó ở trên cái ánh sáng đó, mà cũng đều là bằng báu hợp thành. Nói chung khi quán về cực lạc thế giới thì thí dụ như mình quán cái chùa này, thì mà chùa này ở dưới nền là bằng bê tông cốt sắt chẳng hạn, vậy tường cũng bằng gạch chẳng hạn, vậy mình quán như vậy. Nhưng mà nếu mà quán cực lạc thế giới thì lầu đài cung điện ở đó, đó tất cả tường vách này nó là nó bằng châu báu hết. Cũng ví như mình nghĩ là thí dụ cái cột này nó mà nó toàn là bằng ruby, là bằng lapis lazuli cái này nọ đó, thì quán nó như vậy, quán tất cả tường vách thì nó bằng cái đó hết, chứ nó không có bằng cái chất đát cát hay là sả đất gì hết. Thì trên nó hoàn toàn có cát hay là đất, và bằng vàng và bằng các loại ngọc báu đó. Thành ra mình cứ nhớ như vậy, thành ra nghĩa là lầu đài cung điện thì cũng là trăm báu hợp thành. Mà mình cũng nhớ bao giờ các ngọc báu ở trên nó cũng chiếu được sáng, từ nơi trong nó phát ra những cái ánh sáng. Lúc đó là ở hai bên đài, mỗi bên có trăm ức tràng hoa, vô lượng nhạc khí dùng để trang nghiêm. Trên cái đài quang minh đó, tức là mình có thể thấy là những cái tòa lâu đài cung điện trên đó, nó có thể là không phải nằm sát mặt đất, mà từ nơi mặt đất đó nó bằng những cái ngọc báu, những cái đường ranh đó, nó mới phát ra những cái ánh sáng. Ánh sáng mới tụ lên trên không á, tụ lên trên không nó thành cái đài sáng lớn. Thì lúc đó đó, các tòa lâu đài này nó từ trên cái đài sáng, đài ánh sáng đó, mà nó dựng lên, chứ nó không phải là nằm sát trên không này. Thì hai bên đài ánh sáng đó, mỗi bên nó có hoa, trong ức các chàng hoa. Ấn Độ người ta hay làm chàng hoa để cúng dường, có trong ức chàng hoa dùng để trang nghiêm. Rồi luôn luôn nó có các cái gió mát, có cái gió mát đó, mà gió mát từ đâu tới? Nó phát ra không phải từ không khí, nó phát ra từ cái ánh sáng. Cái ánh sáng nó phóng ra, nó chiếu rọi như vậy, đồng thời nó phát ra cái ánh sáng, phát ra các cái cơn gió mát. Các cái cơn gió mát nó mới thổi đến các cái nhạc khí, chứ không có nghệ sĩ đứng trình diễn đâu. Thổi đến các cái nhạc khí treo trang nghiêm xung quanh, nó tự động nó phát lên các âm thanh về nhạc. Trong các âm thanh đó, từ những cái người nghe là nghe ra Phật Pháp, nghe ra tiếng của Phật Pháp, nghe ra về khổ không, vô thường, vô ngã. Thì như vậy đó, chúng ta thấy mình nghe đại khái mình tóm được là đầu tiên đó, mình cái quán thứ hai này là mình quán thấy đầu tiên cho dễ quán, mình quán nước rất là trong, nước trong lắng như vậy, cái nó mới cứng lại thành băng, cái băng nó sáng rực trong ngoài, cho nên nó thành ra là lưu ly, tức là thủy tinh. Rồi ở dưới thì nó có một cái tràng kim cương vàng đỡ cái đất lưu ly. Ở mặt trên mặt đất lưu ly ấy, thì nó có các đường ranh, các cái đường ranh đó nó làm bằng bảy báu, và nó có các cái dây để nó phân ranh đường đi ra này, nó dây vàng. Thì cái tràng ở dưới ấy, nó bằng ngọc, mỗi mặt của nó vậy đó, có chạm trổ ngọc ở trong đó, các ngọc nó mới phát ánh sáng ra. Cái ánh sáng nó xuyên qua cái mặt đất lưu ly, nó chiếu ra sáng rực như trong ngàn mặt trời. Đó mình quán như vậy. Còn ở trên mặt đất đó, nó tỏa ra các nơi đó. Còn trên mặt đất đó, thì các cái ánh sáng của bảy báu ở trên các đường ranh đó, nó phát chiếu lên đó, nó tụ lại thành một cái đài sáng. Đó, một thành một cái coi như là một cái đài trong đạo Phật thường kêu là vậy. Bởi vì trên đó thì thường thường nghĩ đài á, mình nghĩ đến cái gì? Mình nghĩ đài nhiều, mình nghĩ đến cái đài sen á, cái hoa sen ở trong nó có cái đài. Ở trong cái đài nó mới có các cái hột sen. Thì cái đài như vậy đó, thì nó chiếu lên như vậy nó thành cái đài. Thì trên cái đài nó có lầu cát. Rồi hai bên đài á, thì nó có tất cả cái đồ trang nghiêm của hoa, của âm nhạc, các nhạc khí ấy. Rồi các cái ánh sáng nó tiếp tục nó phát ra các gió nó mới khua động, nó thổi khua động các cái nhạc khí, nên nó mới tấu lên thành nhạc, thành âm nhạc reo vang như vậy. Reo vang nhưng mà nghe cái nhạc thì nó rất là hay, nhưng khi nghe nó không có bị mê, nó không có bị tâm tưởng, nó lạc vào trong cái phiền não ô nhiễm, mà lúc đó mình sẽ nghe ra các cái tiếng của Pháp. Thì đó là chúng ta thấy đại khái nó như vậy. Đức Phật đó nói đó là cái quán thứ hai, là tưởng về nước. Thì trước tiên tưởng nước, thì mỗi một lúc mình quán, phải quán cho nó thật là rành rành, nhắm mắt mở mắt, đừng để cho cái hình ảnh nó tản đi mất. Chỉ trừ có lúc ăn, lúc ăn mình phải, nếu mình quá quên ăn, mình thấy đồ ăn đôi phút nữa, cho nên lúc ăn thì cho mình nghỉ ngơi. Đó là cái này gọi là sự tu tập một cách chuyên tu, phải hằng nhớ mãi. Đó là cái quán về nước, là quán thứ hai. Khi mà mình tưởng cái nước nó thành rồi, gọi là mình thấy được cái mặt đất của cực lạc thế giới, mà gọi là thấy một cái cách thô thôi. Nhưng mà nếu mà cái tâm quán của mình mạnh á, thì trong kinh nói là nếu cái tâm quán của mình mạnh á, thì mình thấy tất cả nó hiện ra như là xung quanh mình đó. Cái đó gọi là đường tam muội, thấy nó rất rõ ràng rành mạch. Lúc đó mình thấy rõ cái đất, mặt đất ở trên đó như là đã diễn tả đó. Thì thấy như vậy nó gọi là quán thứ ba, gọi là tưởng về đất. Thì Đức Phật kết luận: ở đời vị lai, tất cả đại chúng ai muốn thoát khổ thì hãy nói cho họ nghe về pháp quán đất này. Nếu ai mà quán đất như vậy thì trừ được cái tội sinh tử 80 ức kiếp, bỏ thân, tức là đến lúc lâm chung, đến lúc mà mình chết đi, bỏ cái thân này đi, mình sẽ sinh về cực lạc thế giới. Lúc mà mình quán được cái pháp này rồi, tâm của mình chắc chắn không nghi nữa. Thì như vậy đó, là Đức Phật nói cho mình biết là bây giờ mình mới vào ba cái pháp quán thôi. Quán thứ nhất quán mặt trời, quán thứ hai nước, quán thứ ba đất. Mà nếu mà mình quán được á, thì coi như y như là mình sám hối rồi. Thế bây giờ mình mới có thể nói là có nhiều người nói là mình nghi ngờ, mình không biết là mình có được sinh cực lạc thế giới hay không. Đây là nói những người đã tin rồi mà còn nghi không biết mình có sinh không. Thì nếu mình quán mà bắt được ba cái pháp quán này thì tự nhiên tâm mình nó hết nghi liền. Nên Đức Phật nói tâm không còn nghi nữa, chắc chắn sẽ sinh. Mình thấy chắc chắn như vậy. Còn nói là tại sao khi mình quán như vậy mà nó lại trừ được tội lỗi trong 80 ức kiếp sinh tử. Tội, mỗi một cái tội của mình là nó làm cho mình phải đi tái sinh để chịu cái quả báo. Mà mình không phải chỉ chịu một lần sinh ra để chịu, mà đôi khi tội lỗi của mình nó nhiều đến mức là mình phải sinh vô cùng tập. Tại mỗi lần sinh mình lại tạo nghiệp nữa. Thì bây giờ đó, mỗi một lần mình sám hối, đến ngày mình sám hối như vậy là mình sám hối có nhiều cách. Cái cách sám hối của chúng ta đó, là mình nói lên cái mình phát lộ được cái tội lỗi vô minh của mình, rồi mình lạy Phật cầu xin sám hối. Thực ra người ta thường nói là mình làm tội gì á thì mình đi mình xin lỗi cái tội đó chứ. Chứ còn tự nhiên mình lạy Phật thì sao nó hết tội. Nhưng mà thực ra mình đã biết cái câu là tội tùng tâm khởi tương tâm sám. Cái tội của mình á, nó từ tâm mình mà khởi lên, mà cái nguyên do nó rất sâu. Cho nên mình phải mang cái tâm mình ra mà sám hối. Thì mình không biết rõ là cái gốc tội lỗi của mình từ đâu. Nhưng trong Đức Phật mới nói cho mình hay là cái tội của mình thực ra nó không phải là mình làm gì ai đấy, cũng không phải là mình không nghe lời ai hay bất cứ cái gì hết. Nhưng tội của mình vốn dĩ đó là mình vô minh, mình giác ngộ, mình giải thoát mà mình không có thấy ra được. Mình thấy mình có một cái ngã, có một cái tôi, rồi từ đó mình tạo nghiệp. Thế bây giờ nó chỉ có cách mình quay trở về với lại cái tâm của mình, cái tâm giác của mình á, cái bản thể giác ngộ trong sáng trong tâm mình á, thì là nó hết bổng. Cũng như một người, mình lấy thí dụ á, cũng như một người á, người ta có một viên ngọc rất quý, nó đáng giá cả tỷ bạc, rồi người ta cất giấu một chỗ rất kỹ, rồi người ta quên đi, người ta quên mất đi, người ta tưởng đâu là người ta mất viên ngọc đó rồi. Trong đạo Phật thường nói là người ta cất ngay trong cái áo của ta này, rồi có nhiều cái thí dụ nói là cái viên ngọc đó người ta gắn ngay trên trán, nhưng người ta quên mất, người ta chạy đi tìm. Người ta đổ tội cho này, đổ lỗi cho người kia, người ta gây chuyện đủ thứ hết á. Rồi người ta tạo ra tất cả những cái chuyện lộn xộn. Thì tất cả những cái chuyện lộn xộn đó, nó kêu là tội lỗi đó. Nó từ cái chỗ là mình quên, mình không thấy rõ, là mình không có mất. Mà nó tạo ra như vậy. Mình lo âu, mình sợ hãi, mình gây chuyện mọi người, nó tạo thành đủ thứ đó hết á. Thành ra cái luân hồi, tất cả những cái mà đau khổ trong cuộc đời này á, là do bởi vì mình bản giác, mình là giác ngộ, mình là Phật, mình thấy ra. Cho nên cái lỗi thực sự đó, nó là ở cái chỗ là mình không thấy ra, mình quên đi. Chứ lỗi không có còn ở cái chỗ là mình gây lỗi với người này người kia nữa. Nếu mà mình thấy ra thì là coi như cái tội lỗi gốc đó, nó sẽ mất. Thế thì khi giác ngộ rồi, Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên cái sám hối của mình á, phần nhiều là sám hối để cho nó tỉnh lại. Nhưng mà tự mình làm sao mình tỉnh được? Thành ra đôi khi mình phải tin vào một người nào chứ. Chính mình quên rồi thì sao mà tự mình mà mình nhờ được? Thành ra đôi khi mình phải đưa một người nào. Cho nên thực sự ra là tại sao á, mình làm tội mà mình đi xin lỗi những người đó đi, mà mình lại quay sang Phật mình lại. Lý do bởi vì tại sao mình tạo ra tội với người ta? Bởi vì mình vô minh, bởi vì mình quên mất mình là Phật. Mà nay mình cách gì mà mình có thể thấy lại, thấy ra được mình là Phật hết? Cho nên điều trước tiên là mình phải tin vào một con người nào đó, mà cái người đó là cái người có thể làm cho mình tỉnh thức được. Nên đầu trước hết là mình phải quay về cái người đó, cầu xin cái người đó cứu giúp. Nên chính vì vậy nên mình phải quay về Phật, lễ Phật. Nếu mà mình lìa khỏi Phật đi á, thì coi như cái cơn mê của mình không bao giờ nó có thể tỉnh được. Đó là cái lý do mà mình có thể, một trong những lý do mà mình sám hối, mình phải lễ Phật. Cái điều nữa là trong cái lúc mà những cái lý do khác, là trong cái lúc mình lễ Phật như vậy á, thì cái tâm của mình á, nó chuyển. Tâm của mình á, nó không có chấp nhận những cái lý lẽ phản trái của cuộc sống này nữa. Nó muốn quay về Phật, muốn có cái Phật pháp, muốn được cái sự giác ngộ. Cho nên chính vì đó nó là cái lý do mà nó làm cho cái tội lỗi của mình trong nhiều kiếp nó vơi đi. Thì mỗi lần mình lành sám hối không biết là nó vơi được bao nhiêu cái tội lỗi đó. Nhưng mà nếu mà mình quán ở đây đó, mà mình quán được ba cái pháp đó thì mình có thể trừ được 80 ức. Nếu mình lấy ức con số nhiều nhất là 1 triệu, tức là 80 triệu kiếp. Mỗi một cái tội của mình nó có thể đưa mình vào luân hồi rất nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ nó mình trừ được một cái số lớn như vậy, 80 ức kiếp tội sinh tử, thì làm cho cái tâm mình nó càng sáng ra và mình càng dễ giác ngộ. Và cái điều chắc chắn của mình á, là mình sẽ được sinh cực lạc nếu mình quán. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng là khi mà mình quán á, cái tâm mình nó tập trung và nó dựa vào cái cảnh giới thanh tịnh của cõi Phật A Di Đà, thì tự nhiên nó làm cho tâm của mình nó được thanh tịnh như vậy. Thành ra coi như là nó tự động thành như là sám hối. Bất cứ mình làm cái hành động gì mà nó tẩy trừ được cái tội lỗi của mình thì đó là sám hối. Thành ra như vậy nó là pháp môn tu trong này của Đức Phật, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này là mình thấy cái năng lực của nó như vậy. Thì chúng ta đến 11:30 rồi. Ngưng rồi. Thì như vậy là chúng ta nghe ba cái pháp đầu tiên. Thì tùy mình có thể thấy là quán mặt trời cũng được, quán nước trong, rồi quán nước trong rồi sau quán đất thì quán kết lại thành băng, thành đất lưu ly, rồi dưới mặt đất và trên mặt đất dưới mặt đất quán như vậy. Thì mình nhớ bất cứ một điểm nào cũng được hết. Ví dụ mình nhớ là thí dụ ánh sáng phát ra nó thành một cái đài, trên nó có lầu gọi chẳng hạn, rồi mình quán như vậy. Và tất cả các cái lầu gác thì nó bằng báu thôi, mình có thể quán một cái mặt thôi của cái tràng kim cương, mình có thể quán như thế nào một điểm thôi mình cũng có đều dùng để quán được. Thế mình cảm thấy cái điều đó nó có một cái nó tác động vào tâm trí mình mạnh. Sau ba cái quán này mới bắt đầu quán về cây báu ở trên đó. Thì đại khái chúng ta sẽ nghe tiếp. Trong 16 cái pháp quán này thì ba cái cuối cùng là mình quán về để mà cái phẩm vãng sinh. Có một điều là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này coi như Đức Phật dạy cho mình rất rõ ràng là con người của mình đều có thể vãng sinh cực lạc thế giới được. Bởi vì khi thí dụ Đức Phật nói cái lúc đầu vào Đức Phật nói với bà Vi Đề Hi: ta nay vì bà mà giảng rộng ra tất cả các cái thí dụ để cho bà tu tập, cũng khiến cho tất cả cái phàm phu ở đời vị lai, ai muốn tu cái tịnh nghiệp được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà nếu muốn sinh về cái cõi đó, mình tu gì đây? Có phải mình tu thiền định, có phải mình tu cái gì ghê gớm, hay là phải mình phải đi xuất gia, phải vào rừng núi nói gì không? Đức Phật nói muốn sinh cõi ấy tu ba cái phước đức: một là hiếu dưỡng mạnh cha, phụng sự sư trưởng, tâm từ không giết, tu các tu nghiệp trọng thiện. Đó tức là mình tu cái thiện của thế gian là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Rồi mình tu cái pháp là đừng có giết hại, đừng có làm ác. Rồi tu những cái nghiệp thành thật, ba nghiệp thân khẩu ý gọi là thập thiện. Thập thiện là thân của mình đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm. Miệng của mình đừng có nói láo, đừng có nói ác khẩu, đừng có nói lời chia rẽ người ta, đừng có nói những cái lời tai hại. Tâm của mình thì đừng có tham lam, đừng có sân si và đừng có tạp kiến, là không có tin nhân quả. Thì như vậy thôi, là mình tu 10 điều như vậy thôi là mình có thể được vãng sinh. Mình hiếu dưỡng cha mẹ được vãng sinh. Mình tâm từ đừng giết hại cũng có thể được vãng sinh. Đâu có cần phải tu cái gì, một cái gì rất là khó khăn tu đâu. Thứ hai là mình quy Tam Bảo, mình thọ năm giới, thọ bát quan trai giới, đừng có phạm. Nếu mà cái vị nào tốt nữa thì thọ sa di giới, thọ cũng đốc giới, đó là người xuất gia nhưng mà vẫn còn là phạm, mà đừng có phạm giới. Tức là điều thứ nhất làm thiện, đừng có giết, đừng có làm điều ác. Điều thứ hai là trì giới, đừng làm phạm giới. Điều thứ ba là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa và khuyến khích người khác tu. Thì ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp để về tịnh độ. Thế thì mình thấy là đâu có khó gì đâu, mình làm hết trơn rồi, mình đang làm hết. Ở đây mình có ai có giết hại gì chúng sinh nhiều không? Có ai hay đi săn bắn câu cá gì không? Thì nếu mình muốn tu tịnh nghiệp, bỏ cái đó đi, bỏ nó đi, đừng làm điều đó. Khởi lên cái tâm từ, khởi lên cái tâm thương xót các muôn loài đau khổ lắm. Nó đã bị cái nghiệp khổ đau nó làm loài vật rồi đó, mình không nên sát hại nó nữa. Rồi có ai hay bất hiếu với mẹ cha không? Nếu mà có, thôi bây giờ mình hồi tâm lại. Nếu mình muốn tu tịnh độ mà không thể làm như vậy được, hồi tâm lại. Nhiều khi có cái oan ra thì đó, tụng kinh hồi hướng công đức để cho mình không có bị lâm vào cái hoàn cảnh đó nữa. Ngoài ra nếu mình phụng dưỡng được mẹ cha thì điều đó rất tốt. Phục sự sư trưởng thì cũng sư trưởng là cái người có ân, mẹ cha là cái người có ân nuôi dưỡng cái thể xác của mình, sư trưởng là người có ân nuôi dưỡng cái trí óc, đầu óc của mình. Đó là những cái mà mình người có ân với mình thì mình báo ân lại cách phục dưỡng này đó. Rồi tâm từ cũng giết, rồi đừng có, nếu hay nói láo bớt nói láo đi, từ mà thôi đừng có nói láo nữa. Hay nói lời chia rẽ, thôi không có nói lời chia rẽ nữa. Hay nói cái lời mà nghe nó chói tai, chửi bới người ta này, nó đừng có chửi bới nữa. Nói nhỏ nhẹ là ái ngữ. Thì tất cả cái đó, thực sự ra ở đây nói mình như vậy là nói trên nguyên tắc. Trên thực tế nó có thể đôi khi mình không có cái tâm, nên là mình có cái thói quen thì điều đó vẫn được, không có sao. Ăn đua cái tâm của mình. Rồi sau đó mình có thọ trì, mình có quy Tam Bảo chưa? Mình có các giới, đừng có phạm các giới đó, như năm đặc biệt năm giới, đừng phạm năm giới đó. Khi nào có bác con trai đừng phạm tám giới đó. Rồi cuối cùng mình phát tâm Bồ Đề, đi sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Mình có đọc tụng Kinh Pháp Hoa, mình có tin nhân quả, mình có phát Bồ Đề tâm, thọ tam giới. Nếu ai như vậy khuyến tiến người khác tu tập nữa, thì ba điều như thế đều gọi là tịnh nghiệp. Đức Phật nói ba loại tịnh nghiệp này chính là chứng nhân tịnh nghiệp của quá khứ, vị lai, hiện tại và đời chư Phật. Tất cả chư Phật đều từ đó mà thành Phật. Cho nên nếu mà mình có được ba cái tịnh nghiệp như vậy, ba cái phước đức như vậy, mình có thể vãng sinh cực lạc thế giới. Thành ra thật sự ra là mình nghe vừa đầu và Đức Phật nói mình đã thấy không có khó gì hết. Thành ra chứng đó là cho mình thấy cái kinh này hôm nay mà chúng ta tu, và mình phải có một cái tin tưởng là mình có thể vãng sinh được. Không phải là mình phải trở thành bậc thánh, mà mình có thể nói là mình là người phàm phu. Đúng vậy, mà mình có cái bằng chứng ở trong kinh nói để mình tin chắc lời Phật nói, để cho mình tin chắc mình vãng sinh được. Và mình cứ nghe theo kinh và đúng theo lời kinh là nó không có sai. Ai nói gì nói, mình không có nghe nữa, bởi vì mình đã có cái lời kinh là chắc nhất. Còn mình nghi ngờ gì, mình tự nghi ngờ gì thì mình cũng phải tin vào kinh hơn là tin vào mình. Mình nghĩ là mình chỉ là một cái người phàm thì mình đừng có tin mình. Tại sao mình lại dám nói chắc chắn là tôi có sinh đâu? Khi mình nói chắc như vậy tức là mình tin mình chứ. Mà mình đã nói mình là người phàm, mình đã nói mình là một cái người có nhiều tội ác, thì mình đừng có nên nói chắc về chính mình. Và tất cả cái chuyện đó mình sẽ nghe những cái phẩm, những cái quán cuối cùng, là tất cả những cái người mà tội ác đến đâu chăng nữa cũng có thể được vãng sinh về cực lạc thế giới. Thì đó là điều mà chúng ta sẽ nghe trong cái ba ngày tu hôm nay, để mà mình lập nên một cái lòng tin của mình đối với sự tu tập mà hướng về tịnh độ của mình. Và mình cũng tiếp tục nghe một phần nào về các cái hình ảnh để quán tưởng, mà mình chỉ cần lấy một điểm thôi. Bây giờ mình chỉ lấy một cái ánh sáng, mình chỉ lấy một cái ánh sáng, một cái màu sắc thật rực rỡ ở nơi đó, rồi mình quán, mình tập quán vậy cũng đều được. Thì chúng ta tạm ngưng đây, chiều mình nghe tiếp, hồi hướng các.